cái nhói mà người mà không tu đó, nó nhói là phải đi bác sĩ. Mình đang tu, mình thiền mà nó nhói là tốt lắm, hiểu không? Nó đang chữa. Cái cô có bệnh tim nữa đó, mà bác sĩ kiếm ra đâu, kiếm ra đâu. Tụi Tây phương Đông y này nọ, họ chỉ thấy được chừng nào mà cô có triệu chứng đó, nó lộ ra rồi á, thì họ mới cho thuốc được, họ chữa được. Còn cái thiền mình là trước khi nó ra triệu chứng, nó loại nó ra là đang có cái vấn đề, có vấn đề thì cẩn thận chứ. Thiền nó sẽ giải hết, sao đừng có lo. Cái thiền thất này cô sẽ thấy nó khác. Ngồi mà chịu chết nó cái tim nó sẽ giải. I say that actually it's a good thing when you meditate, and she meditated and she has this sharp pain in the heart. It means that she has a heart problems and is healing it, is working at it. That's what happens. Typically, when you lay people, you have a sharp pain like that, you need to go see a doctor because it's some problem. When you go see a doctor, whether it's Western or Eastern, they probably are very unlikely they can find anything wrong with you. Very unlikely. Because it's not surfacing yet. So the meditation detects it early and then takes care of it way before the doctors can see it. Thành cái thiền nó tuyệt vời lắm quý vị. Là cái thiền nó chữa bệnh mà nó sớm hơn các bác sĩ có thể thấy được, có thể phát giác ra được. So this is a wonderful nature of meditation. It heals, it detects a lot of things and takes care of a lot of things before the doctors, before the symptoms arise and before the doctor can be aware of it. Okay? Anything else? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Có gì muốn nói không? Yes? Cái mà niệm Phật nhưng mà là mới bước đầu thôi. The way I taught you, the way that you recite like that, you all have one more day tomorrow. And Saturday, we can't do it anymore. Ngày mai là ngày cuối cùng. Mới thể niệm như vậy mà ngày mai dự án con không? Đi về hả? 9 giờ đi hả? Ok, ngày ngày cuối cùng mới dự án. Mà có thể mà ca Phật như vậy. So this is tomorrow is the one more day, the sixth day of the Bufochi. So we get to do that on Saturday, sáng thứ bảy. We have a chào đu sáng thứ bảy có cầu siêu. So there will be a group of several people coming here. Họ có một khoảng những 7-8 người sẽ đến đây xin cầu siêu cho tổ tiên của họ. The group coming here to help perform a ceremony for, we will perform a ceremony for a group of several people on Saturday morning to help the ancestors. Okay. So when in a typical environment, trong cái thường có người ngoài vào thì mình tụng nó lịch sự hơn tí. When there are outside people, we should be not so extreme, okay? Because we don't want them to have the wrong impression that we are going crazy or something. Thì quý vị biết không, tụng như vậy mà người ngoài ta vào ta xuyên tạc, ta nói là mình là điên hoặc là mình ông thầy này khùng rồi. Ông thầy dạy nó Phật một cái hùng danh, một cái mà quý báu nhất mà kính trọng nhất mà đi mà nói một cách như nó tụng một cách mà thô lỗ như vậy kỳ cục. The typical person, you know, especially regular people, especially the Pure Land practitioners, they would object to it. They say, you know, Amitabha Buddha's name is one of the most revered and the most lofty names, the most wonderful things you can do, you can recite. And yet you the way you recite is repulsive, like you're insulting the Buddha. You say, no, I'm in the world. I don't like you. I'm in the world. Like you're angry at the Buddha or something. Tụng như không được, người ngoài không được, góc người ngoài mình tụng như không được. thành mình đóng cửa lại. Quý vị thấy cái lần đầu tiên hết, ngày đầu tiên thầy truyền, quý vị mở cửa to oan, thầy giật mình nó ủa. Cái ông hàng xóm như the first day you guys open the three doors. And I was too busy reciting, and I recited for two sessions. I noticed, wait a minute, what if people hear us? Mình mới giật mình, nói lỡ mà người ta mà người lắng giềng, con già này nè, nó mới người bán xì ke bên này nữa, nó nghe mà nó cho mấy ông thầy điên tới nơi rồi. You know, the old man here and the Korean here and you know and the Mexican neighbors there, they hear us, they said, why God, this temple is gone crazy. Mình la, mình có trời. It's insulting. I'm invisible. Yes, Vicky. Oh, we've been doing for. Oh, it's after the sutra recitation. Mình làm mấy ngày thứ ba phải không? This is like a third day, right? Đúng rồi, ngày thứ ba. Mấy ngày đầu thầy làm lơ, thầy không nói gì hết. Coi thử quý vị, coi thử mấy bà già bỏ cuộc lại không? Mấy bà già bệnh nó nhăn mà. Thầy sao mà khổ, mệt quá. Thầy, hả? Vậy hả? Đáng chi? Hai ngày thôi mà chữa bệnh xong rồi. Two days and they healed already. Ba ngày, thầy nghĩ ba ngày. Tại vì sau cái này còn có nữa, chứ không phải là trong ngày trong. Sư cô về bên bên East Coast, chả cô không dám kể chuyện này luôn nữa. Còn điên chùa, thì tôi chủ điên. It's not something you recite with outsiders. So on Saturday morning we go back to normal. Sáng thứ bảy mình tụng nhẹ nhàng, dịu dàng, đẹp đẽ, vui vẻ ha. Nó hay cho người thấy. Thế còn mà thầy, quý vị may mắn đó, mà tại như cô nói, sư cô nhạy lắm á, là không phải cái pháp không còn cái chỗ nữa, cái chỗ thì nó lẹ như vậy đó. Chỗ chắc là tại có xá lợi quá ngân đó. Yeah. All right, anything else? Ai thắc mắc gì không? Yes. Lắng xuống, nó lắng, tất cả nó lắng cái phộp. This is what happened. This is what happens. During the loud recitation, you go and you scream up the top of your lungs. Okay, those who scream at the top of their lungs. Có những người không la, có thể không cảm chuyện đó. Nhưng đều, those who scream at the top of their lungs, you know, as soon as you stop, you take one breath, boom, everything sinks down. That's the experience of everyone. Tất cả mọi người đều như vậy hết. Là lúc mình ngưng lại một cái là hít một hơi là nó tuột xuống hết. Đúng không? She knows a little bit about medicine, Eastern medicine. So she says, during the walk, we walk slowly, we chant beautifully. When we circumambulate, the chant is very, very musical, very nice, very slow, very deliberate, very slow, smooth, okay? And it's by design, so that you need to dwell in your navel before you can do that. Cái thế mà cái đó thế võ khác đó là khi quý vị tụng mà chậm như vậy, bà mà nhảy lắm, tụng nhảy tụng chậm như vậy là quý vị phải dùng cái đăng điền, không thể nào không có đăng điền được. when you recite that slow and that rhythmic and that musical, that is, you actually have to use your dandian. There's only one way. Okay, you use your lungs, you cannot make it. Cứ dùng cái phổi tụng được. You use up here, you cannot. Phải ngay xuống này. Nó dễ sợ. Không cần nói, mình chỉ làm thôi. Tự động nó ra cái thế võ như vậy đó. Đó là một cái thế võ tu đó. Một thế võ niệm Phật đó. Mình niệm Phật từ cái bụng mình. So what happened is that this is a particular form of practice where when you walk slowly, that slowly and that delivery and chant and elongate, thêm kéo cái hơi ra đúng không? Thầy kéo ra, quý vị ai cũng kéo theo. See, you elongate your breath like that, you have to use your dandian. Thầy nó rúng, ngay nó rúng. Thấy võ mình tu nó rúng, dandian. Cô không có đọc cuốn sách thiền hả? Con tặng cho cô cái cuốn sách thiền hả? Thì cô đọc cô biết. Ừ, cái đó là đạo giáo tụi nó confused, nó chưa hiểu. Cái đăng điền vì nó dưới một phân hay mình thiệt ra nó xuống như vậy nè. Cái độ rúng đây, cái đạo giáo là nó xuống ba ngón tay, xong đi vào hai ngón tay. Ok, thế vỏ nó tu như vậy. Đều tại vì họ chưa hiểu, thành ra họ hiểu lộn, thành ra họ vẫn chưa giác ngộ được. Cô tu như vậy là cô không giác ngộ được, cô tu ngay là rúng cô mới giác ngộ được. She says, so what is the dandian we keep on talking about? She says, I said, dandian is the navel. And she says, but the most people say the dandian. Anh Tràng tới đi, mình trả lời cho anh Tràng được. For most people, the dandian is your navel. Here's the actual, the precise position of dandian based on the Taoist. Yeah. The Taoist, look at the dandian, you take the navel, you take three fingers. This is very precise. Cái vỏ của tôi, của đạo giáo nó to, tu rất là chính xác, quả ngân à. Con lấy cái ba ngón tay con này, con đo để dưới ngay cái lỗ rú, để ba ngón tay, rồi đi vào trong hai ngón tay. Thì cái đó là dandian của con đó. Đó là từ đạo giáo nó quay chỗ nó là dandian của nó. So what happened is that the Taoist, they go three fingers like this below your navel, then you go inside two fingers. That's the dandian. Okay, and that's why they don't become enlightened, because they're stupid. We Buddhists, the dandian Buddhists is the navel. If you look at the navel, you will become enlightened. You go the Taoist way, you will be confused. You will be stupid. Nghe cái khác biệt ở nhà Phật giáo mình theo thế võ thì luyện đang đi ngay là rúng thì cái vị tu như quý vị sẽ giác ngộ được, còn cái vị mà tu theo tụi đạo giáo quý vị sẽ kẹt như tụi nó, kẹt cứng. Alright, any other question? Thành đó, so I started telling Guru Ching, she started saying that when we walk, she's very perceptive because she's knows a little bit about medicine, so she interprets everything with medical knowledge. Các bạn mà biết tí xíu về ngành đông y đó, tức là bệnh thì bà nghiên cứu cái đó và giúp người ta chữa bệnh, người ta giúp đỡ bệnh hoạn người ta nữa. Thành ra bà chú ý bà nói là tới lúc mình đi nhiễu như vậy đó, cái nhiễu mà tùng trầm mà rất là líu lo như là ca hát vậy đó, thì đó là cái đó là phải dùng cái bụng. Thầy nói bà này giỏi, thầy mới dạng cái là phải dùng cái đăng điền như vậy đó. Là một cái thế võ dùng đăng điền, ai mà hát được là người đó đang hát với đăng điền. Còn cái dụng khác nữa, như là thầy không dạy cái gì hết đâu, thầy phải giấu nghề một tí nhớ dạy hết rồi. Quý vị nói ông, tôi biết thì biết niệm Phật như ông đó mà có gì lạ đâu. Xong rồi bà nói khi mà ngồi xuống mà hét mà tu như vậy đó, cái đó là đẩy cái phổi ra, hai cái như vậy nó rất là tốt. Cái này là cái tổng tham mưu quý vị, cái bụng với cái phổi. cái phần chính bộ cái phần chính của chị mình. Anyway, cái đó là giảng sơ sơ cho vui vậy, chứ còn đâu phải chỉ có hai cái đó không. Alright, any other questions or comments? Ai có muốn nói gì nữa không? Muốn chia sẻ gì nữa không? Okay. Yes, Janice. Ah, thank you for asking. The question again is? It's not a question, it's a grenade. What question? What is the question again? You remember? You don't? Then there's no question to answer. See? He just threw a grenade and then he left. Có này nhập lạc ơi. Thì có một cái nhỏ nó sinh ra nữa. Cái nhỏ màu trắng đó. Con đưa hai cái màu trắng cái gì? Thì có một cái trắng thứ ba nữa. Mới sinh ra nè. Ừ. A white one just multiplied right here. She said she saw two. Two white and now there's three. Only because David appeared. Tại có ông tràng mới tới, thằng nó lộ thêm một ngôi nữa. Cái ông này là chuyên môn lộ xá lời đó. Okay. So no one remember what the question is? Không ai nhớ câu hỏi là gì hả? Máy mà con nấu ăn cho thầy không thôi, thầy đuổi con ra rồi. She says, she has a question, but Goyin has a question. That's the woman next to you, Vicky. You can reach over and give her a punch and punch her. It's okay. Or slap her. It's okay. She says, she has a question, but she doesn't dare ask me. So she asked the women in front to ask me, especially the one who gave me some sugar, so that she's, I wouldn't do anything to her. Guyin says, I said I enter samadhi, and how did I know that that other people enter samadhi as well? And I said, it's a good thing you're my cook, otherwise we'll kick you out of the temple already. Cái đó là chuyện của thầy, xong rồi thầy nói cho con biết nữa. Cái đó là cái biết của thầy. Thầy biết, thầy mới dạy con được. Thầy không biết sao con dạy con được. Cái mục tiêu thầy dạy quý vị để quý vị nhập định mà. Thầy lười lắm. Thầy dạy xong, thiệt ra nói cho các con biết à, thầy thấy cái vị nhập định xong ngày đây mấy ngày cuối cùng thầy nói chắc thầy bận, thầy không có tạm biệt, thầy dạy xong rồi thầy không dạy nữa, đủ rồi, dạy đủ rồi. Con có biết mà nhập định nó tốn biết bao nhiêu phước mà nhập định nữa không? Nhưng nó khó chừng nào không? Khó lắm. Không phải còn mình có biết bao nhiêu phước tụ, tích tụ biết bao nhiêu phước rồi mới nhập được một tí xíu xong nó ra. Khó dễ sợ lắm. Nhập được lần như vậy là năm nữa con hy vọng có được như lần thứ nhì. Thành mấy người tu ta không hiểu, ta không hiểu rằng là phải lo tạo nó tích tụ công đức cái đã rồi tu, tu nhập định ngay, còn không đủ công đức á, dạy không chừng nó thôi nhập không nổi, dạy không nghe, hét đi không hét, thầy trước mặt nó nghe nó thấy rõ ràng, thấy ông thầy hét, thấy ông la tùm lum, là không phải ông thầy nói ông thầy làm ngay rồi, chứ không thầy nói mà thầy không làm. Bỏ tới giờ để tu quý vị để làm cho quý vị thấy là thầy không phải thầy nói, thầy làm luôn nữa. Ok, không làm dễ sợ như vậy. Nhưng quý vị chẳng hạn như làm ở cái đạo tràng kia biểu hét như vậy là nó phản đối cái lập tức, làm ra gì đâu, mà nó còn chửi mình nữa, chửi mình nữa, nói là học pháp gì kỳ cục vậy, chửi Phật, khinh thường Phật. Lần này năm này vui là tại vì dạy mà nhiều người nhập như là lẻ đó, mà thường thường thầy dạy như vậy thì thấy người nhập là thầy xong rồi, thầy nói người là đủ rồi. Nhiều người nhập quá thầy thành đã ngày nay thầy tính đi lo sửa soạn cho thiền thất chứ thầy chưa soạn kịp nữa. Giờ thiệt ra là cái thầy đó là mới bước đầu thôi, còn nữa thầy đang coi thầy có ai có gì có báo cáo thì thầy mới nói, không báo cáo thầy không nói. Giờ đừng tưởng bở cái pháp đâu phải là như vậy, không, nó nhiều lắm, nó bước đầu như vậy, xong bước thứ nhì như vậy, xong bước thứ ba như vậy nữa. Những sách thiền đó con biết không, ta nói cái bước đầu thôi, ta nói bước thứ nhì, ta nói bước thứ ba, nói bước thứ tư, thì người ta đọc xong ta nói tôi biết thiền như ông thầy vậy đó. Ông thầy là cái người đã làm tới bước thứ tư, thứ năm rồi mà không nói gì hết đó. Ông thầy thật á, ông thầy mà tu không biết á, không biết mà không nói gì hết đó. Cái mấy ông thầy mà không biết mới nói tôi biết hết rồi. Mấy người mà không biết mới khoe nó là tôi biết hết tất cả rồi. Người biết không nói. Phải làm tới mới dạng nghĩa, không làm tới không dạng. Phải tu, cái mục tiêu dạy cái gì để mà tu, chứ không phải dạy cái gì để mà biết. Như ông Tràng là ông chỉ muốn biết thôi, còn không muốn tu. Ông biết là đủ rồi, đúng không? Thì dễ mà, phải chứ cô? Dạy thiền niệm Phật, niệm Phật cái dễ mà, niệm thì ra chứ đâu, niệm thì có ra không? Phải làm á, phải bỏ chịu khó tới, ngồi đó xuống tu, toát mồ hôi, cực khổ, lạnh lẽo, đói, you know, đủ thứ chuyện, đó mới lòi ra được, mới tới được cái đó. Còn mà ngồi mà tu mà sung sướng không, nó không được đâu. Thành cái tinh thần khác, không biết những cái trào tràng khác, nhóm con thích thoải mái, thích sung sướng. Tại vì phải có như vậy tu những cái pháp này mới được. Còn mà cái tinh thần nó tới, cái thái độ nó tới, ta muốn thoải mái, ta muốn sung sướng, làm việc có tuần cực rồi, thấy không? Tới chùa thì muốn thoải mái sung sướng á, thì ta tu pháp này không được. Không phải để cho họ. So I explained that it takes a lot of blessings to enter samadhi. It takes tremendous amount of blessings. And if you have a lot of blessings, you enter and you exit. That's all you get. Excuse me. So, and then you probably have to wait till next year. Okay. However, you practice properly, like the way we do. Like the we professionals, we enter samadhi quite often. Quý vị đừng có tưởng bỡ, đừng có so sánh. Từ nó ông thầy nói là nói cho quý vị thôi nha, chứ còn những cái pháp chúng tôi tu á là chúng tôi nhập định đều đều à. Tại cái pháp chúng tôi tu như vậy đó, tại như phải lẹ hơn quý vị mới hướng dẫn quý vị tu được chứ. Tu mà cùng như quý vị thì làm sao mà hướng dẫn quý vị được. Our progression is a lot quicker than yours because ours more training is more rigorous, more well balanced than yours, and we are dedicated. So we enter samadhi quite often because then we are able to progress quicker and understand how to guide you, how to get you there. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Có gì nữa? Ok. She has a story about Venerable Upali to tell us, to share with us, and she has a question about that too. She says that back then Upali was only 7 years old, and he was already a barber, and from that tradition, he's a barber of the royal family, Shakyamuni Buddha's royal family. So one day, the Shakya clan brought Upali to the royal palace to shave the Buddha's head. And Upali was only 7 years old, and yet he received that honor already. And he was, of course, was very, very nervous. And the whole family, of course, is very honored and very happy about it. So, but Upali insisted that his mother accompanied him to cover him should something happen. So both of them came to the royal palace, and then Upali was supposed to shave the Buddha's hair. And he approached the Buddha with his blade, and the razor blade on his hand, and he dropped it on the floor. And the mother says, "Upali, why you drop it? You're supposed to shave the war honored one's hair, not drop the blade on the ground." The Buddha says, "No, don't worry. You should bring Upali home and so that he can rest, because he's entered the fourth dhyana already." Phải không? Nói Phật nói là Phật nói là ông này cũng nhập cái cậu bé đó nhập tứ thiền rồi, phải không? Về nhà nghỉ được không? Không cần. So Upali froze right there. So the Buddha says, told his mother, "Why don't you assist Upali to sit down?" Okay, because he entered fourth dhyana already. So the question she has is that, can you enter fourth dhyana while standing? Cô hỏi là có thể đứng tứ thiền, đứng mà ngồi nhập tứ thiền được phải không? Không cần ngồi. So I skipped some details, and I'm glad she reminded me. She said that actually when Upali approached the Buddha, he was trembling. His body was bowed. He was nervous, obviously. So the Buddha says, "How come your body is not straight? You're just straight from body." And then also the War Honored One says, "You should also breathing more correctly, because you're not breathing right." So the young Upali changed his breathing, straightened his body, and as he entered the fourth dhyana and dropped the blade. Okay, so question she says is that, can you enter fourth dhyana while standing? What do you think? Cái mình nghĩ sao? Được hay là không được? Is it possible to enter dhyana while standing? Of course you can. You can enter samadhi. You can enter samadhi at any time, any place. Quý vị có thể nhập định bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào. Đứng cũng ngồi. Đứng cũng được, ngồi cũng được, đi cũng được. So you can enter samadhi while standing, while sitting, or while walking. There's some cases where... Cái chuyện đọc nó hay vậy, thì biết cái chuyện này. There's a rest of the story kind of interesting. I didn't know about this story before, this anecdote before. So after Upali came back, woke up, and he told his mother, he says, "Mom, what I experienced felt so wonderful. I want to have this experience again. Can you ask the World Honored One to teach me how to do it?" So the Buddha says, No, he can't. He has to, this thing is for him to experience this again. He probably, he'll have to lead the home life and cultivate. So that's why young Upali decided to lead the home life at the early age of 7. Okay? Rồi ông xuất gia mấy tuổi mới xuất gia? Trẻ xuất gia rồi phải không? Bị vào bị kinh dễ. So that's how Upali left the home life at a very early age, about the Xiao Dung Xi Nian Jing, about the same age as that boy. But that boy, he can't shave people's head. Nhỏ này nó đâu có cạo đầu được đâu. Upali, only Upali can be a barber. He can shave the people's head. Upali is very smart already, very good already. Okay, so Thiệt ra là Ngài Upali là lúc mà theo Thầy nghĩ, lúc mà Ngài gặp Phật đó, là được Phật trợ lực, thành ra Ngài mới nhập được cái định. Tại cái phước báo trước của Ngài đã có sẵn rồi. Thì lúc đó Phật dùng cái nhân duyên để mà giúp Thầy, Ngài thấy được cái thiền lạc, Ngài mới thấy được sung sướng như vậy. So she continued the story, and the story how Upali became a left home person, and the story of someone who is a lower class and who is experienced derision from the upper class, like the clan from a Buddha's royal family, who also joined the Sangha and became Sanghans, and they were sliding Upali as well. But that's what happens during those days back then, where there's people very class minded. But in general, it's no more different than in all ages. When you leave the home life, you experience a lot of tests stuff. But I feel that my feeling is that Venerable Upali, at an early age, he has blessings already. He has the good roots already. So that's why the Buddha helped. When he saw the Buddha instruction enabled him to mature those good roots. That's how he experienced the bliss. And that's the nature of his blessings. The blessing is that he has experienced, he is able to experience the bliss. And then from there, he decided to make good use of his life and do something with his life. So that's the nature of the blessings. Cái chuyện nó ly kỳ hay ở chỗ là thầy nghĩ là Ngài Upali đã có phước báo trước sẵn, là có tiền phước rồi. Thành ra Đức Phật dùng cái tiền phước đó để mà cho nó thành thục. Lúc Ngài gặp, Ngài chỉ cái phương pháp để thành thục. Cũng giống như, tương tự như vậy, là quý vị có phước trước rồi, thì lúc mà thầy chỉ cái cách mà niệm Phật như vậy, quý vị làm mới được. Chứ còn những người không có phước làm không được đâu. Thì Ngài Upali cũng vậy. Lúc Ngài có phước, có sẵn cái tiền phước rồi, thành Đức Phật chỉ cái tư thế là thẳng cái lưng lên và thở cho nó đúng, thì Ngài nhập định ngay lập tức. Rồi cũng trong cái thành phần của phước đó, Ngài nhập định, Ngài thấy được cái thiền là thấy thích thú quá. Rồi Ngài mới nói, như vậy thì cuộc đời như vậy nó có ý nghĩa quá, cái này thú không có gì hay hơn như vậy hết. Thành ra mới quyết định xuất gia, cũng là cái tiền phước luôn. So it's a story about most of the Buddha's elder disciples, major disciples, have tremendous blessings. So it has to be there already before the Buddha can activate them, can help them mature. Thành quý vị thấy không? Cái chuyện cô Nhâm Lạc kể nó có ý nghĩa lắm nơi á, tại vì cho chúng ta thấy rằng những cái, nhất là cái nhìn lại cái cuộc đời những cái vị đại đệ tử của Đức Phật đó, thì họ có phước báo rất là nhiều. Thành khi gặp được Phật, Phật chỉ dạy cái là họ giác ngộ lên tức, họ hiểu được ngay. Thành cho quý vị thấy là ý nghĩa cái này là nó mình lo tích tụ cái phước chứ đừng có lo tu. Cái pháp mình huấn luyện là huấn luyện tụ cái phước, khi có đủ phước tu chỉ cái pháp nó tu được ngay lập tức. Chỉ sớm được.
Nhưng mà muốn
này hớt tóc Phật, chứ còn mấy ông kia mà ông trời nó hớt tóc đâu đâu có đâu có độ ông được đâu. She also says, in fact, the Buddha doesn't require to be shaved because his hair, he doesn't need to be shaved. But he agreed to have a barber come into the palace to shave his head. And knowing that Upali is the choice barber, he's the best barber in that village. So he agreed, so he asked for a barber on purpose. And so that's what he explained to his disciple. He says, the reason that Upali came, I was able to help him and transform him is because in a prior life, the Buddha was a Shramana with very long hair. And he was an ascetic. So one day he decided to have his hair worked on. So we went to a barber shop. And the barber is a very successful barber shop, and he's so busy that that man was only too busy shaving the hair of the rich people. So his attendant, which used to be which was prior life of Upali, so the. The barbershop owner turned the Shramana business down and said, I can't do it, and you poor anyway, so I don't want to shave you. The Shramana, which was the Buddha, he went outside and sat down and dejected. So Upali saw that, and he came out and said, it's okay, why don't you wait until I'm done with my shaving job, my client here, and then I'll come and shave you. So because of that, for that merit and virtue he planted to the Buddha, later on, that blessing alone was enough for him to receive the Buddha's help. Okay? So that's how the condition between the Upali, Venerable Upali, and the Buddha. All right. You see, it's not so much the money you offer, it's not so much the value. It's what really matters is the kindness and the sincerity of the offering. Nên quý vị thấy câu chuyện đó, cho quý vị thấy là không phải cái tiền bạc, mà không phải là cái giá trị, mà ăn thua là cái quan trọng nhất là cái lòng thành tâm, quý vị. Yes, Vicky.
I just have a question about rebirth.
Yes.
It's kind of based on something you said not too long ago in one of our lectures about evil within a person, many times characterized as anger, and how that can grow inside of someone if they don't purposely get rid of the anger within themselves. So I guess my question is, let's say somebody has requested a rebirth class, and but they have a lot of anger in them. Will that negatively affect their ability to receive the blessings at the time of when they need it?
It could. You never know. You may have the blessings, but you may not be able to use those blessings. Let me elaborate. Câu hỏi là câu hỏi lúc trước thầy giảng về cái phần bản sanh đó, cái này. Cái vấn đề là chẳng hạn như cái người đó có phước vãng sanh, đang tạo được nhiều phước vãng sanh, nhưng được cái tâm đó, cái tâm là cái sân hận nó còn nhiều lắm, thành ra cô là cô hỏi là trường hợp những người như vậy là có phước vãng sanh, phước vãng sanh đang được tích tụ, mà cái tâm sân hận nó còn nhiều quá, thì cái sân hận đó, cái lòng sân hận nó có thể cản trở đến cái vãng sanh của cái người đó không? Thì nó có chứ. Đó. Quý vị có phước là một chuyện và vãng sanh là chuyện khác nữa. Có phước vãng sanh nó có nghĩa quý vị có thể xài cái phước đó được đâu. Ok. Yeah. I give you an example. Okay. This is where the Pure Land people don't understand yet. Thầy cho cái video này cho quý vị thấy đó, cái người bên tu tịnh độ tông người ta chưa hiểu, người ta giảng bậy. That's why they don't explain it properly. They say that you recite the Buddha's name, therefore you create rebirth blessings. Họ nói đó, khi vị tìm Phật đi thì tạo được cái phước vãng sanh. That is correct. Mình đang tích tụ phước vãng sanh bằng cách mình niệm Phật. Thì tiếng con tùng ma ru chinh, cái bộ phận là rất quan trọng. Ta hỏi, you know, nếu như là người tại gia có nhiều vãng sanh của phú báo, chân hận xin hận hay là hận đa, na cái chân hận xin, hội bù hội, trang ngại nhiều vãng sanh của cơ hội, na chỉ là hờ hờ vấn đề, tôi nói thì, bạn hiểu không? Tiếng hiểu không? Không hiểu hả? Vì niên phổ thời sự hậu hằng giao hằng đô hằng đô vãng sanh của phú báo, đúng không? Có sự nị đa sanh hằng sanh hằng xin hằng đa, nị hai 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 chẳng chẳng sanh chi, ok? Na nhà nhà chiêu na vì nị sanh chi thời hậu hội giao hằng đô hằng đô业障, ta đó ta đó vấn đề chính là 这种的憎恨的业障会不会障碍你的往生的机会？我说会，也许会，不一定，可是也许会。OK？
那只是往那个什么影响那个往生的那个品位而已、
啊。不是不是，
不能够往生。
不是不能够往生。不能够往生，不一定，也许不会，不能够，也许会，也许能够往生，也许不能够往生，不一定的，不一定。People tell you that you recite the Buddha's name and you obtain rebirth at the Pure Land. This is correct.But at the same time, you are not taking care of your karmas. You continue to create karmas. Okay, let's say you recite the Buddha's name one hand. Okay, ví dụ này, cái vị một bên là niệm Phật. Okay, vị tu niệm Phật. All right, and then the other hand, you go and rob a bank.Rồi bên kia là cái vị đi ăn cướp nhà băng. Cái vị đi giết người. You go and you kill people. Okay? In a bank robbery, you shoot a few people with your shotgun. Okay? On your Uzis. What do you think your chances of rebirth are? Because if you caught, you're going to go to jail. Okay? If when you go to jail, what do you think your chances of rebirth are? Nói nghĩ lại chứ coi, mình niệm Phật, mình cứ tu theo pháp môn niệm Phật, xong rồi một bên kia là mình đi đánh cướp chẳng băng, đi giết người, đi làm chuyện tầm bậy không ạ? Thì khi mình nghĩ cái bị vãng sanh được không? Trường hợp mà đi giết người như vậy, bị chính quyền bắt, nhốt vào tù, khi bị vào tù, khi bị niệm Phật, khi nghĩ có vãng sanh được không? Nó khó dễ sợ lắm, vào tù rồi có vãng sanh dễ sợ lắm, đúng không? Cái nghiệp đó, cái sân hận mà không giải quyết, nó có thể cản trở việc vãng sanh mình. Vào tù cũng có thể vãng sanh được, đều nó rất là khó. lúc đó làm sao mà nhất tâm bất loạn được? So you see, it's an extreme example, which I only need one example to show you that if you don't take care of all those obstructions when you die, it's very difficult to obtain rebirth, even though you generate a lot of blessings. What happened is this, what's the rationale? It's the weight. You may have a lot of rebirth blessings, but the weight of your karmic obstruction is so heavy. Those rebirth blessings may not be able to overcome the heft of those karmic obstructions. Okay? So you won't be able to obtain rebirth. Thành ra, quý vị thấy không? Cái đó vấn đề là thực tế. Nếu như mặc dù quý vị có phước vãng sanh thiệt, nhiều thiệt đó, ok, nhưng đều cái ác nghiệp quý vị tạo nó cũng rất là nhiều nữa. Hàng đi phỉ báng, đi hại người ta, đi hại ông thầy. Thì mặc dù quý vị có phước báo thiệt đó, là vãng sanh thiệt đó, nhưng cái nghiệp lực quý vị lúc mà quý vị chết đó, nó nặng quá đi. Nó kéo khi xuống sao cái vị thăng nổi. Tức có nghĩa nói cái khác là nếu cái vị muốn vãng sanh mà cái nguyện vọng muốn vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, tin là pháp vãng sanh, nhưng đều quý vị không biết sửa soạn đúng mà để tạo những tiếp tục tạo những cái nghiệp như vậy á, làm sao mà đi được. Thực tế là vậy đó. So its reality is that you may generate a lot of rebirth blessings, but if you at the same time are generating a lot of obstructions to your rebirth, for example, you recite the Buddha's name, you get a 49-day dharma, and then and on the other hand, you go and you slander the triple jewel, and you destroy a sangha's life. Okay? That kind of offense you create. What do you think your chances of rebirth are when you die? You want to take advantage of the Sangha's Dharma, and yet you destroy the Sangha. Most likely you will not obtain rebirth. You thấy không? Tin cái pháp của Phật là tin cái pháp bản sanh, tin A Di Đà, tin Tây Phương Cực Lạc. Điều một mặt kia là đi đã phá tăng đoàn, đi phỉ báng cái Phật pháp, đi phỉ báng cái tăng đoàn. Thì cứ nghĩ làm sao mà hưởng được cái pháp mà Phật đang sai tăng dạy cho quý vị. Nghiệp lực nó nặng quá, sao mà hưởng được? Không cho hưởng đâu, khó lắm, đúng không? Bây giờ mình không biết, để mình nói dùng cái lý trí nói thôi đó, nó có nặng có nhẹ chứ. Mình cái phước mà nó cái phước vãng sinh nó thăng lên, nó đẩy mình lên, còn cái nghiệp lực kia nó đang phá, nó kéo xuống. Cái nào nó nặng hơn á thì mình sao mà bay được, sao mà thoát được? She has a question about rebirth. I mean, you keep on hearing about these things a lot. The different people offer different versions, different opinions. She says that people tell her, a lot of people tell her that your rebirth is due to your own blessings, and you create your own grade. And then there's some others who say that actually you receive help from others who come and recite for you, so it improves your grades. It doesn't solve the same fundamental problems. The fundamental problem is that Are your rebirth blessings enough to overcome the obstructions to your rebirth? Lúc quý vị chết, thì cái vấn đề là những phước báo vãng sanh quý vị nó có đó đó, có sẵn đó đó, có đủ để mà giải quyết những cái cản trở về vãng sanh quý vị là không? Cái đó là cái vấn đề chính. Mình cần biết, mình biết có bao nhiêu, mình biết được. Ok, đó nó chín bao nhiêu mình biết. Thì lúc đó mà nó tới, những cái nghiệp lực nó tới nó cản vì cái vãng sanh đó, không biết vị có đủ, cái vị có đủ để mà trả những cái nghiệp lực đó không, để giải tỏa nghiệp lực đó không? Đó là cái vấn đề chính nhé. Nói nó khơi khơi không à, nói cái này nó thì người này có ý kiến khác nhau, ai có ý kiến hết, nếu nó không có lý. Phẩm cao gì, vấn đề là quý vị là phải trước phải có vãng sanh cái đã, vãng sanh rồi mới tới được cái phẩm, còn mà chưa vãng sanh đòi cái phẩm cao gì được, nói chuyện tầm bậy. Những người như vậy con nghe con nghe thấy nó choáng tai ngay lập tức hả? Nói một chuyện, nói là tôi tới để tôi tụng cho người ta được phẩm cao, nó tầm bậy. Không, đừng nói chuyện phẩm cao, khoan nói phẩm cao nè. Phải lo vãng sanh trước đã, quý vị phải qua trước đã rồi mới tính chuyện phẩm sau. Cái vãng sanh nghe là sao? Vãng sanh là quý vị vào cái thấp nhất đó, đừng nói gì hết đó. Chẳng thà vào thấp nhất còn hơn là ở đây. Ok, rồi khi vào, khi bị được vào rồi đó, cái gì mà nó ngoài trên nó nữa, nó mới bắt đầu lên phẩm cao. Hiểu chưa? Thầy nói chuyện trên trời dưới đất không, nói là tôi tụng cho người này được phẩm cao, tầm bậy. Lỡ người ta chưa vãng sanh phẩm cao làm cái gì? Cái đó là khoe khoang, nó tầm bậy. Mình chưa biết người ta vãng sanh nổi mà nói chuyện giúp người ta thực phẩm cao, cái đó là nói tầm bậy. Nói mà vô căn cứ, nó vu vơ. Thầy không nói chuyện như vậy, thầy không tin như vậy, tại vì thực tế là mình cái chuyện đừng nói với thầy chuyện phẩm cao. Lúc mà thầy vãng sanh, thầy muốn vãng sanh cái đó, thầy xin vãng sanh trước, thầy cũng xin phẩm cao. Ok, thành ra khi mà tới giúp như vậy thì cái người tới giúp, thầy nói là người tới giúp mà cái mở miệng nói như vậy thầy không tin, là tại vì tao nói ông chưa biết người đã vãng sanh không vãng sanh mà đòi đưa phẩm cao là chuyện nói chuyện viễn của ông không. Ông dám chắc chắn người ta vãng sanh chưa? Có bao nhiêu người này dám nói như vậy? Thầy hỏi con đó, có bao nhiêu người nói như được như vậy? Có nhiều người, con hỏi mấy sư cô với thầy, hỏi sư cô thầy, thưa thầy sư cô, ông này vãng sanh chưa? Con hỏi thì họ dám trả lời con không? Sư cô dám trả lời không sư cô? Tớ hỏi Vạn Văn Thanh đi, hỏi mấy sư cô Vạn Thanh, mấy cái tới chùa Long Biết, tới chùa Kim Luân này, tới chùa Bật Ly mà hỏi đi. Thưa thầy, con tới cúng cho cái bà gì vãng sanh của chùa đã 10 năm rồi. Nhà cha con vãng sanh chưa thầy? Hỏi đi. Xanh mặt nó giận, ai mà dám nói, có thầy mới dạy dột, thầy mới nói thôi. Đúng, cô nói đúng. Cô phải cẩn thận cái chuyện đó. Và tại vì thường thường á, khi mà quý vị sư tăng đoàn mà giúp người ta hộ niệm như vậy đó, làm lễ người ta như vậy đó, thường thường á, đại đa số là khi mà quý vị mà thấy mà cái nét mặt người ta tươi mà đẹp như vậy, họ sinh lên cõi trời chứ không phải là vãng sanh, không phải là hiện tượng vãng sanh. Hiện tượng vãng sanh nó khác, không phải mặt đẹp, mặt tươi, đó chỉ là trời thôi. Quả trời thôi, họ sinh quả trời. Tại vì cái công đức của chư Tôn Ni đó, chư Tôn Đức đó, giúp họ được cái thiên phước để lên cõi đó là chuyện rất là tốt, đều không phải là vãng sanh. Cái người mà nhất là cái người vãng sanh không bao giờ, khi mà họ vãng sanh rồi không bao giờ nhập người khác hết á, cái đó là nhập người pháp mà xúc phạm người ta. Cái người vãng sanh không bao giờ làm cái chuyện đó hết, hiểu? Phật A Di Đà không cho phép đâu. Lúc đó là qua bên kia làm đệ tử Phật A Di Đà rồi, không có được làm bậy nữa, đánh chết đó. Thành ra mấy cái chuyện đó là cái chuyện đó là đúng, có cái hiểu biết của nó là đúng. Mình thiệt ra cái người tăng đoàn mà làm được như vậy là giúp đỡ ta lớn đó sư cô. Thầy nghĩ là chẳng hạn như họ tới chùa mà nhờ sư cô làm cái pháp vãng sanh đó, thì thường thường á, cái chùa đàng hoàng á, thì giúp họ đắc lên thăng thiền. Ok, thường thường thông thường thôi. Còn có nhiều trường hợp chẳng bữa trước mà thầy tới một cái chùa kia mà thấy người ta này nọ mà vào đang thấy mà tăng đọa đang xuất sanh đó, ok đó. Là thầy biết đó là thoát không được đâu, lúc đó là cái họ không đủ cái sức để giúp. Thành cô phải biết á, cái người tu hành của mình nó có một cái trách nhiệm, ok. Là khi người ta tới thì yêu cầu mình, nhưng mà mình phải dốc hết tất cả sức của mình để giúp người ta. Cái việc mình tu nó có giá trị lúc đó thôi. Ok. Cái đó mà quý vị mà tu được như vậy thì quý vị được Long Thiên Hộ Pháp tới nó yểm trợ quý vị tu. Quý vị chỉ cần làm cái pháp đó mà giúp họ đắc được quả trời đó là quý vị tu rất là đàng hoàng. Người tu không đàng hoàng làm được đâu. Chịu chơi đó, cái chuyện cái sư cô phải nhớ nên qua trời là cái chuyện phước báo nó lớn, không thể tưởng tượng được, nó không dễ đâu. Tại đó họ tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi, họ đang đọa trong đường đọa, mình kéo ta lên lại được là chuyện khó lắm. Mấy người tốt, người hiền thì mình nói gì, dễ, tương đối dễ. Còn mấy cái người mà chuyên đi làm chuyện tầm bậy đó, cứu họ khó lắm, cô đồng ý không? Phước báo nhiều lắm, mình phải giải biết bao nhiêu cái nghiệp mà nó đọa xong rồi, nó không đọa rồi á, thì hy vọng nó vào quả người là đã khó rồi, mà muốn từ quả người lên quả trời còn khó hơn nữa, phước báo còn cần nhiều hơn nữa, nó không dễ đâu. Lúc đó cái sức người tu nó lộ ra ngay lập tức. Thành đó là cái mà mình là người xuất gia, mình có cái tự trọng, mình nói là mình đã ở đây mà hưởng cái sự cúng dường của Phật tử thì mình phải làm gì xứng đáng khi mà họ cần đó. Okay. Lúc đó rất quan trọng, họ cần cái sức mình là có, mình phải tu. Chứ còn lo mà đi xây chùa đó này nọ, đi làm tiền Phật tử này nọ, như nó là sống như vậy là khó mà giúp người ta. I explained, Bhikshuni shared this story. She says that a Buddhist disciple went to participate in a 4-chi in the East Coast, and she was cultivating vigorously, and then she passed out. So they brought her to the hospital. Now, I didn't want to say this in Vietnamese, but I'd be running scared if that happens in my temple. Lucky the Vietnamese are, they're not as vicious as you Americans. So they brought her to the hospital, and the hospital said she passed away. She's dead already. So she had some kind of heart problem or something. We're not sure. I'm not sure what the story details are. So she died. So then, because it's a Fo Chi, middle of Fo Chi, so they recited for her. They even invited the family from Texas, but they required the Boston Temple to do this Dharma for her. Okay, so they, very nice, they invited the other Sanghans and, you know, and they recited earnestly for her. Okay, and then they dealt with it. And then like 5 days, 4 ngày sau phải anh chị cô? 4 or 5 days later, that woman came back and possessed another person. And she says, I'm not there yet. It's not easy. There's a line of people waiting to go to the Pure Land. That's true. Đúng. Cô mà cô chết rồi, mấy người chết đã xuống Diêm Vương rồi. Cô biết không? Họ sắp phải hàng ra, họ xin đi Tây Phương Cực Lạc. Phải sắp hàng đó con. So she saw people, she says, she didn't say these words, but I elaborate for your sake. She says, a lot of people waiting to go to the Pure Land, wanted to go to the Pure Land. Let me translate it for you. There are a lot of people coming to the in front of King Yama and requesting for rebirth to the Pure Land. There's so many in the waiting line. That's what happens. You think it's easy? You think you're the only one? There are millions of people hoping, aspiring to go to the Pure Land. Okay? So you have competition. So she says, I'm not in the Pure Land. There's so many people waiting. And besides, because of the help of all these, the help from the recitation, from the temple and all these sanghans and these people, she decided, even with all the help, not to go because she's attached to this thing. What does it tell you?
She's attached to what thing?
To hear. Con nghe hiểu không nhập lạc? Yeah. Nghe tiếng Anh có hiểu không? Nên tiếng Anh thầy mới giảng, tại vì nhiều người Việt Nam biết quý vị hiểu hết rồi, thành thầy không giảng nữa. Nghe cho kỹ là cái cô đó cô nói là tôi quyết định không đi, đúng không? Có phước, cô không chịu đi, không muốn đi, ok, không muốn chết mà không muốn đi. She says I don't want to go to the Pure Land. I didn't want to die either, but I don't want to go to the Pure Land either. I'm not ready to go yet. Nghe rõ không? Là chết không muốn chết mà đi cũng không muốn đi, thì tiếng ở tùng mà. Oh my God, I mean, this Chinese too complicated. I can't translate in Chinese for you. I translate in Chinese, then I won't have the chance to answer Travis' question. Thân Hương giảng cho ba để biết cái phần đó. Nó gần chi sư. Ta xử là. Ta hẳn xử là. Tại vì thế. Cái sư, nó quay bị chiêu này gây ta cho ý sự. Quảng sân ý sự. Cái sư ta, sư vũ thiên ý hậu. Ta hủy lại. Ta xua, wo bu yao sử. Wo ye bu yao. OK? Who 或者生人，或者继续本 ，OK， 他给那个女继续护念 ，OK， 做仪式，广生的仪式。他的做法还不够，听得懂吗？因为是他做的法的时候，他不能够告诉那个女居士，她应该去极乐世界，不应该住在这里，对不对？I explained to her in Chinese because this is important. The fact of that woman coming back and saying that I don't want to die and I'm not ready to go to the Pure Land yet tells me that the people who did the Pure Land Dharma for her did not convince her that she should go immediately.The Pure Land Dharma should be able to handle that case as well. You know, my teacher, even if you don't want to go, he can send you just like that. Why? Because it's good for you. You're too stupid.
Thầy nói cho người Mỹ nghe, người Tàu nghe rồi, dẫn cái việc cho quý vị nghe cho rõ nữa. Cái người mà nói tôi muốn chết, tôi muốn đi nữa đó, là cho cái việc, chứ mình nghe mà cái việc không hiểu. Là cái pháp, 49 ngày pháp bản sanh đó nó chưa đủ, thành ra cái người kia không được thuyết phục để mà bản sanh.Pháp 49 ngày pháp bản sanh phải có cái có thể áp dụng những trường hợp như vậy chứ, đúng không? Mình chưa đủ hóa hầu. Ông thầy ngài ân sư ngài tiên hóa đó, cô không muốn bản sanh nữa, thảy đi luôn, không cần biết, khinh luôn, không giỏi dễ sợ.Ta có pháp như vậy đâu phải khơi khơi đâu. Anh quý vị biết không? Họ đâu có, họ ông Tiên Hóa đâu có cho phép họ làm 49 ngày ở đây đâu. Tại cái pháp phải có liệu những trường hợp như vậy mà đối phó người ta, chứ người ta có đủ phước thì dễ quá rồi, người ta có đủ phước vãng sanh từ kiếp trước rồi, mình niệm Phật sơ sơ người ta cũng đi rồi, phải không cô? Có nhiều người như vậy ta có sẵn trước rồi, ok. Còn có những người mà ta như cái cô khùng như nó nói, tôi không muốn chết mà tôi không muốn đi nữa, điên rồi, vừa phải thôi chứ ký đầu của gì vậy, không cần biếtCũng cần biết cái pháp phải giải cái đó hết, đúng không? Mình hứa người ta, cô phải nhớ như mày, mình cái chùa mở cái chùa ra nó ở, tôi hứa cái vị tôi làm 49 ngày thì mình phải có cái khả năng, mình có hứa, mình phải có giải quyết những chuyện như vậy chứ. Thành nói cái chùa Tiên Hóa ông kỹ vì vậy đó, ông nói là tại vì khi mà quý vị thực khác thầy á,mà thầy bỏ tiền ra mà tới thỉnh cái chùa đó, thầy nói là ông sư phụ tôi này, ông mang giác ông qua đời này, làm như tôi 49 ngày này gửi ông đi này, tôi biết ông sư phụ tôi cần được giúp, tôi biết là cần được giúp, yêu cầu cái vị giúp đi, ok. Họ nói ok, 49 ngày 15.000 đồng, thì cái rẻ 15.000 đồng, làm ơn cứu giùm đi, lắm nó quá rẻ.Ông sư phụ tôi mà cần tôi bán cái chùa này luôn, đừng nói lộn xộn nữa. Nghe cho kỹ này, nếu như mà trường hợp như vậy mà thầy tới thầy cầu cứu thầy như vậy, thầy sẵn sàng bán cái chùa này cầu cứu người ta. Ok, tại cái người như thầy, thầy nói là bất cứ giá nào thầy cũng gửi ông thầy, thầy đi hết á, thầy không cần biết. Ok, con dám nhận tiền thầy không con? Tùy người á, đúng không? Cô mấy cô cờ quảng mà muốn biết thì tới là sư phụ cũng như con 49 ngày ơi con đừng có lo, thì lo cho con. Con gặp những người tôi hả, mà tôi tới tôi đưa mà làm 49 ngày, tôi nói là tôi xin cái việc cứu thầy cho tôi, cứu thầy tôi dùng. Ok, mà quý vị dám nhận tiền tôi mà không làm là chết với tôi, là hoàng tục á, hiểu không? Bởi vì ông tôi quá không cho làm. Gặp người như thầy là chết ngắt à. Mấy nhiều ngã cờ cờ đấy. Cũng ông sao con đừng có lo, thầy lo cho. Cái gặp như tôi mà tôi bán cái chùa rồi xong rồi để cúng cho ông cứu ông thầy tôi mà không thầy tôi không đi được là chết với tôi á. Cái nợ đó là trả đời đời ký kiếp trả không xong đó. Kinh lắm, thành đó ngài chúng ngoài cẩn thận lắm, không cho làm đâu. You see, this is why in my interpretation, I don't know my teacher. Whatever he decides to do is beyond me. I have to be honest with you. Okay, he's beyond my realm. I don't understand why he's doing things. But my interpretation is that if suppose his temple right now has a 49 day. Okay? I give an example. And he say, okay, come and I do the 49 day to help your relatives go to the Pure Land. I say, great. You know what? My master just died. Okay? I would come to them, I say, I do it. Okay? But I'm not sure. Since he's my master, I want to make sure I ask you to do it as well. Okay? And let's say that I asked him. I said, please help my master. I know he needs help. He needs help badly. It's a very tough case. Will you help me? He said, okay, I will help you. I said, how much? He says, your temple? I said, okay. What else do you want? I said, what else do you have? I said, I have my van. You can have my van too. What else do you have? I have another house. You can have my house too. What else do you want? I said, that's enough. Okay? And then what? If he doesn't go, I would sell it, all of that, just to help my master. You better believe it. It's my master. I'm here today because of him. I would not hesitate. I assure you that in my heart, I know I would sell everything, even everything I have. Okay? And if my master didn't obtain rebirth to the Pure Land, you know what's going to happen to your temple, to you, for taking my money? Because I expect it. These people don't know better, but I'm different. I'm prepared to pay any price to help my master. And if you don't deliver, what's going to happen to your temple, to your cultivation, Vicky? You're dead in the waters. That's it. You're done. This is why the rebirth of 49 days is extremely dangerous. Cái pháp 49 ngày nó khiếp lắm. Cái vị nợ là cái vị là khỏi nó tu nữa đi. Gặp những hàng người nó tới, những hàng người như thầy mà tới mà cầu 49 ngày mà cái gì mà đồng ý một cái là cái việc chết với thầy. Vậy đang có hiểu không? Mình thấy của người ta mình có cái gì không biết thôi, tại nó cái chùa này giống nhau, còn cỡ những người thầy biết á, thầy tới thầy yêu cầu một cái mà đồng ý là chết với thầy đó. Có đồng ý không? Cái người yêu cầu nó khác nhau. cái tỷ số nhân nó khác nhau. Và nó không cho làm, nó lộn xộn được, làm sao mà tu? Nợ tao sao mà tu được? Trên giấy tờ thấy được cái thêm cái chùa nữa, thêm được chiếc xe, thêm được cái nhà cửa rồi nọ thôi đó, được tu không được nữa, lấy làm cái gì? Phải không Quảng Ngân? Thêm cái chùa, thêm cái nhà làm cái gì? Thêm cái tiền làm cái gì? Cái nợ đó không gỡ chừng nào mà tu, cái nợ đó mà sao mà cái vị tu nổi? Trời đất ơi, cái nợ đó là ngóc đầu không nổi đó. I say that even if on the surface, on paper, these people say, oh, wow, I have, yeah, this, they have another temple. Wow, they have another van, a Honda van. Wow, they have another house. Okay? On the paper, it looks great. But the debt is going to submerge you. You cannot cultivate anymore. That's it. You're done. This is why we monks, we're not that greedy for your offerings. Quý vị viên hành, mấy người tu, thầy dạy học trò, thầy đừng có tham, đâu cúng dường, đừng có dạy. Chết á, mấy người mà đào hoàng tới cúng rồi mình chết với họ đó con ơi, đừng có giỡn. Chàng thì không sao, chàng thì còn vui, vui chơi thôi. Tùy người á, cẩn thận á, cái tỷ số nhân á, mình cái người cúng của mình nó nguy hiểm, dễ sợ lắm. Đứng lên nó bảy. Yes, Vicky.
Master, so do you mean that as a monk, if someone requests 49 days and you accept that you will help that person?
Don't say that I'm going to help her attain rebirth. Don't say that. That's a good question. Thành ra, thầy khuyên quý vị, mà khi mà tôi cầu 49 ngày đó, đừng có nói là tôi sẽ giúp người ta đắc vãng sanh, nói là chết á. Mình nói đại khái thôi, mình nói cái pháp Phật pháp mình, chúng tôi có cái pháp như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức mà giúp. Nói như vậy thôi chứ đừng có dài mà nói là vãng sanh. Tại thầy tới thầy hỏi ngay, tại thầy biết cái pháp, thầy nói là bạch hòa thượng cứu được sư phụ con không? Điều kiện là gì? Cô hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Thầy đang thỉnh cái pháp khác, không phải pháp của quý vị. Thành ra mình phải biết cái sức của mình. Đừng hứa bậy là chết. Chết với họ đó. So, your question as well is an excellent question, because I try to remind the Sangha they should not oversell the capabilities. Because if people come and say, can we help my father, we help my mother, I say yes, and help your father and your mother, because this is what we do normally. But don't promise them you're going to send them to the Pure Land. Don't, because you're going to be dead. Because why? Because when you die, you're going to fall to the hells. Mấy người mà hứa bậy như vậy mà không gửi được á, sẽ đọa địa ngục. Thầy thấy rồi. Kinh khủng. Ok. Nhập lạc nghe có rõ ràng không? Cẩn thận đó. Ok. Time is up. We have 2 more minutes for Travis' question. Có 2 phút nữa. Có ai cạnh tranh với ông Travis không? Hả? Huh? What's the question? Let me remind you. Let me see. I don't remember. Không ai nhớ câu hỏi là gì hết. Thầy phải nhớ lại. He says, I said, you recite and you learn to work on your afflictions. You don't bring your afflictions home, okay? And so you go home. And, you know, like we reside here and we get afflicted because the neighbor is too loud, or the kid is screaming, or or your neighbor stinks and stuff like that because she's sweating like a pig. I like that. Okay, so you get afflicted and you say you learn to not get afflicted. Okay, and you carry the same skill at home. You go home, the same thing. You go home, if your wife says something you don't like, you don't get afflicted. Okay, you recite the Buddha's name. So Travit says, Master, it sounds very good on paper, but what's the point having a wife if you live a separate life, she lives her own life, and she can afflict you. Oh. Funny, huh? Yeah. Nhớ không? Nhớ hỏi không? Mình không phiền não về nhà mà không đem phiền não về nhà mà bà vợ bà xã mình làm mình phiền não, mình không phiền não thì mình sống với bà làm cái gì? Cái vị trả lời sao? Con trả lời sao đây hiền thì would you answer that? Hmm? No, how would you answer that? He offered his version. How about yours? He says he still owes her his wife, therefore it's a good chance to pay her back, so it's no sense to get afflicted. Thao ngọn ngân. Wu Yin says, so Travit has progressed to the point where his wife does not afflict him anymore. Hiểu ngã hay sao? Don't think you're right. You should look at each other's faults, your own faults. He was saying that in jest. Tối hôm qua ông đùa vậy thôi. Nhưng đều thầy cũng đùa lại. Thầy nói là ông là vô phương cứu chữa rồi. Đều á, thiệt ra là nó cái căn bản mình không phiền não để mình còn sáng suốt. Cái người phiền não không thể giúp người khác được. Mình về bà nói một câu, mình trùng lên một cái là mình tối, cái đầu mình là tối. Thì tất cả việc mình làm đều là tối, trong cái tối tâm ra hết. Đâu có giải quyết được gì đâu. Bà phiền não, mình phiền não, mình chọc bà phiền não thêm, bà chọc mình phiền não thêm, mình chọc bà phiền não thêm, mình chọc bà phiền não. Nó qua lại hoài, nó không có thêm, nó không có giải quyết được gì. Nó toàn như vậy không à. Thành ra cái bước đầu á, là người ta chọc mình phiền não, nhưng mình không phiền não, mình mới có cơ hội giải quyết được. Còn nếu mình để người ta làm mình phiền não, thì mình chỉ tạo phiền não cho người ta thôi. Mình không giúp được, mình không giải quyết được. Thành cái cuộc sống của người tài gia như ở Tràng vậy đó, là về gặp vợ, là vợ ổng làm ổng phiền não. Ổng xoay là ngay nó giỡn hoài. Tôi tới chùa, bà có tới chùa không? Nhiều bằng tôi không? Hả? Mà dám nói cái lời mà nó vô lý như vậy. Hả? Cái nó không đúng pháp. Sai pháp rồi. Bà nói, anh thông minh như vậy hả? Thông minh như là tại sao anh còn nông nổi như vậy? Hả? Vậy sang tối hôm qua là nó nặng lời với tôi. Hả? Xoay lại ngay à. Mình như nhiều Nga nói là mình đúng một cái là bà xoay, khi bà xoay là cái là anh đúng chỗ này anh sai chỗ này. Là ông nóng mặt nó dở ngoài tôi mà tôi đâu có tôi. Là tại sao? Tại vì ông bị phiền não trước. Cái bà sẵn phiền não rồi.
không có ông bà đã phiền não rồi. Ok, à, chỉ đổ vào ổng thôi, mà ổng chọn phiền não một cái là ổng đổ thì miễn như đổ dầu thêm vào lửa thôi. Thành cái thế là mình phải người ta đổ dầu, người ta chọc mình phiền não, mình không phiền não mới giúp người ta giải quyết phiền não người ta được. Mình phải sáng trí đó. Cái người phiền não mà sao mình giúp ai được? Ok, got it. Tiếng Anh tùng mà. Too complicated. Forget it. No Chinese. The premise is that when you become afflicted, you lose clarity of mind. So when that, suppose you go home and your wife is afflicted, okay? She's afflicted already. When she sees you, you're only an opportunity for her to dump her afflictions on you. And if you allow her to afflict you, okay, you lose your clarity of mind, how can you possibly help her? I'm not saying you can't. I'm just saying that you have no chance to help someone. Because once you're afflicted, what you gonna do? You dump your affliction on others. You dump it back on her. Period. And then she dumps it back on you. And it escalates from there. How does it help? That's what you do. You take it. Yes, honey. You are right. Okay. My love, the love of my life. You're so right. I fall short again. Please forgive me. Thầy chỉ chiêu ngay là nói là về mà gặp bà nổi sung một cái là nổi sung một cái là à, đúng rồi, em đúng rồi. Anh thiệt là tệ ghê, em biết em cứ làm em phiền buồn hoài, tệ ghê. À, lần này anh sai chừng nào em nói anh nghe đi, thôi bớt dần đi. Pháp thầy là hèn ngay lập tức, thầy là chịu thua ngay lập tức. I play the coward right away. I say, oh, my love of my life, my queen. Chứ sao mình thờ ngay lập tức, thầy quỳ xuống ngay lập tức. I would kneel, get on my knees right away. Honey, you are the love of my life. Please don't punish me. The women say, is this the Mahayana? Trevit says, no, it's gallantry.
Đây thầy chỉ cái pháp cho con sao riêng, mình nói trước đàn bà không được. Họ biết chiêu mình xài cũng được. Có những cái thái mình thì nào giảng trong đại chúng nghe được. I say Travis, I take it on in private because there's certain things I cannot say in front of women.
Okay, anything else? Có ai thắc mắc gì nữa không?
Tôi thấy mộ. Ngày nó.
Cultivation is so much fun. All right, let's stop here and wrap things up. Chúng ta ngừng lại đây để mà quý vị đi nghỉ. Mình hồi hướng công đức xong.